và thấy được mình bằng thấy bằng sự tư duy. Hôm sáng tôi có nói rõ là có tư duy thì mới cứu xét tâm tính được, có tư duy thì mới thấy và nghe được bản thể căn nguyên của mọi vấn đề, của mọi pháp, mà không phải là chỉ là ở nơi ngọn ngành như mình hằng sử dụng để nghe Phật pháp, như mình hằng sử dụng để thâu lượm Phật pháp. Thành ra những thứ thâu lượm Phật pháp đó của mình không có công dụng, không có công dụng. Cho nên sau khi mình học Phật pháp, biết Phật pháp, mình vẫn thua tham sân si, mình vẫn thua thất tình lục dục, mình vẫn thua tình cảm tầm thường, chứ đừng khoa nặng nói tới những cái gì mà ghê gớm. Mình vẫn thua tài sắc danh thực thủy, mình vẫn chỉ là nô lệ của tài sắc danh thực thủy thôi. Vậy thì hỏi rằng là công phu lễ lạy tụng kinh học Phật suy nghĩ lúc của mình nằm ở đâu mà chống không nổi một mảy may những thứ đó, mới luôn luôn bại trận. Vậy là vô công dụng rồi. Và vô công dụng là lý do tại sao, tại sao mình cũng học mà không phát sinh tác dụng, mà tại sao có những người phát sinh được tác dụng để trở thành cao tăng hay là thánh tăng như là mình quá khứ mà mình đã từng phải học lại những ngày đó. Và tại sao mấy vị đó phát sinh tác dụng mà mình lại không phát sinh? Thì chung quy cũng chỉ nằm ở vấn đề là mình là hoàn toàn là phân biệt thức, tức là cứ căn với trần mà cứ như thế mà sinh ra phân biệt thức. Thành ra mọi Phật pháp rơi vào cái guồng máy đó của mình, nó cũng bị nhiễm hóa, ô nhiễm hóa hết, nó cũng bị thành phân biệt ráo hết. Thành ra chính vì vậy đến Bồ Tát mình cũng chẳng tha, mình cũng phân biệt nữa, mình cũng thương Bồ Tát này, hờ hững Bồ Tát nọ. Chính Phật mình cũng phân biệt. Cho nên có nhiều người phân biệt xong lại cảm thấy mình là có lương tâm, mình là một người tốt bụng và có lương tâm, cho nên mới có người nói rằng là mình ăn cơm Thích Ca mà cứ thờ Phật Di Đà. Tại sao mình không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Mình là phản sư, bổn sư của mình là Thích Ca Mâu Ni mà không niệm, không thờ, treo hình thờ mới lại niệm A Di Đà, phản sư. Nhưng mà đối với lại đó là luận điệu của phàm phu, chứ chư Phật có thấy vậy đâu. Bởi vì sao vậy? Tại vì nhiều khi mình niệm A Di Đà nó là cung kính bất như vùng mạng, rồi ai bảo mình niệm, ai bày cho mình A Di Đà? Dạ thưa Đức Bổn Sư, Đức Bổn Sư cũng chẳng bày mình niệm ngài, Đức Bổn Sư bảo mình niệm A Di Đà và mình cung kính bất như vùng mạng. Thành ra niệm A Di Đà đó là bởi vì lòng cung kính Bổn Sư. Thành ra lòng cung kính đó là niệm ngài, thành ra niệm A Di Đà là niệm một lần cả Bổn Sư cả A Di Đà, chứ nào có phản với lại cái gì đâu. Phản nó là do nơi cái tâm và ngã, ngã sở, thành ra có phản. Còn sự thực đối với chân lý đó, chẳng có cái giá trị gì trong cái nghĩa đó hết đó. Mà chỉ có một cái phản đáng sợ nhất trong đời, phản lại trí tuệ, gọi là bội trần, bội giác hợp trần. Cái đó là cái phản sợ nhất, bội giác hợp trần, tức là quay lưng lại với lại giác mà hướng tới trần lao. Phản đó mới là một cái mà nhiễu hại mình trong nhiều đời nhiều kiếp, và nhiễu hại vô lượng chúng sinh bởi vấn đề bội giác hợp trần. Phản đó đáng sợ nhất trong đời. Còn nếu mà mình bội trần mà hợp giác đó, thì được. Cho đến vấn đề là quan niệm cắt ái tử thân để mà bội trần hợp giác, Đức Phật còn tán thán, còn xưng dương. Tại vì chính cái vấn đề rằng là bội trần hợp giác, mà nhờ vậy mà mình được như Hòa Thượng hồi nãy, mà nhất thiết chúng sinh cũng sẽ được như Hòa Thượng hồi nãy, ta đều được ở chung với ba đời mười phương chư Phật nhàn nhã. Nhớ, ở với chư Phật, ở với phàm phu, cái câu chuyện đó, ở với phàm phu là cứ khởi tâm thương ghét đi, cứ sống bằng tìm cách là phải làm vừa lòng người này vừa lòng người kia, âm mưu này mưu nọ, chống đối người này chống đối người kia, đó là ở với chúng sinh. Còn ở với Phật là chẳng còn một mảy may tâm địa nó, chẳng có một mảy may kinh nghiệm nó, chẳng có mảy may ý tưởng nó, mà chỉ có rằng là quán nhất thiết chúng sinh nghĩ nhất thiết chúng sinh là mê lầm, cho nên sợ hãi đủ thứ, khủng bố đủ thứ, bố úy đủ thứ. Cho nên làm thế nào cho họ vô bố úy? Làm thế nào mà cho mặc tình ở thế gian này nhậm vận như thế nào chăng nữa mình cũng vô bố úy, không sợ sệt, tức là bất động, tức là không bất động, không lay chuyển. Đó là cảnh giới của mười phương ba đời chư Phật. Đó là cảnh giới mà trí tuệ hiện hành. Khi mà trí tuệ đắc được trí tuệ thì cảnh giới đó mới hiện hành. Hành ra được như thế là có trí tuệ. Còn nếu mình học Phật tơi bời mà mình không được cảnh giới đó, mình vẫn sống với chúng sinh, mình vẫn phải mưu tính toán là làm thế nào mích lòng, thì mình vẫn là sống với chúng sinh. Và sống với chúng sinh nghĩa là mình là một chúng sinh. Mình phải tập không có kinh nghiệm đó. Mình phải tập không biết, giống như Hòa Thượng nói. Tôi không biết. Khi hỏi Hòa Thượng mà ca ngợi nó, Hòa Thượng là một người trí tuệ, là một người có kinh nghiệm lão luyện trong đường tu hành, trí tuệ hóa độ bao nhiêu người. Vậy thì xin Hòa Thượng bằng cái trí tuệ của Ngài chỉ cho con điều đó. Và Hòa Thượng can đảm nói rằng là không biết. Thường thường mới được khen trí tuệ là phải cố gắng làm cho biết. Nhưng mà Hòa Thượng nói tỉnh khô, tôi không biết. Nhưng mà chính cái trả lời tôi không biết đó mới minh chứng hùng hồn Ngài là một người trí tuệ. Nếu mà Ngài mà cũng rành mấy thứ kia thì Ngài cũng chẳng có trí tuệ. Thì Ngài là một phàm phu có máu mặt, một phàm phu cấp lãnh đạo lớn trong hàng ngũ phàm phu. Đó. Cũng như mấy hình cướp, thì hình cướp nào dữ nhất đó làm trùm. Thành ra anh nào lãnh đạo phàm phu, anh nào mà đệ nhất phàm phu anh nó lãnh đạo. Đó. Hắn nhiên. Trí tuệ cũng vậy, trong hàng ngũ trí tuệ người nào mà viên giác thì là lãnh đạo, là Đức Phật chẳng hạn. Vậy thì Bồ Tát là trí tuệ ít hơn phía dưới. Còn ngược lại trong đảng cướp và tên nào hung dữ nhất thì tên đó làm lãnh đạo. Cho nên người nào mà có cái nét mà phàm phu đậm đà thì người đó có máu mặt trong cái giới phàm phu, rất là có máu mặt, là bậc mà phàm phu thứ mà danh tiếng lừng lẫy, phàm phu thầy đều biết. Thì đó là ở với phàm phu, còn cái kia là ở với chư Phật. Thành ra trong câu chuyện thứ nhất mình sẽ phân biệt được nhiều cái lắm, từ cái câu không biết, từ cái câu ở đó, ở với Phật đó, đủ ý nghĩa. Nếu mình nghe bằng tư duy, đây bài học thôi, bài học tư duy đầu tiên đó, thì mình nghe như thế rồi từ nay trở đi nó còn khối câu chuyện đạo. Và mình cứ dựa theo cái nguyên tắc như vậy mình suy nghĩ, bảo đảm sau này không có thấy khó khăn nữa. Sau này không thấy khó khăn nữa. Chẳng hạn bây giờ tôi nếu không trải qua những cái tiến trình vậy tôi cũng chẳng nghĩ được. Và dù với cái kinh nghiệm của tôi, nếu mà mình cứ dùng cái sự như vậy đi đứng là ngồi suy nghĩ thì càng lúc nghĩ càng nhanh. Càng lúc càng thấy một cách mau lẹ hơn. Rồi mà nếu mình không trải qua tiến trình như vậy thì chịu thua. Đó. Thì mình có cách gì mà nhập Phật Pháp được, nhập vào cảnh giới Phật Pháp được. Và mình thành thiền định được. Có nghĩa là thiền định là như vậy, thiền định đối với Đại Thừa Phật Giáo là như thế. Là phải là cái lối thiền định rằng là đi đứng nằm ngồi. Cái tâm của mình luôn luôn ở trong cái tình trạng ở với Phật. Tức là quán chiếu, quan sát và thấy rõ như vậy. Thấy rõ rằng là đây là kinh nghiệm của phàm phu và đây là kinh nghiệm của Phật. Và kinh nghiệm phàm phu đưa đến cho mình cái gì? Lo âu, sợ sệt, bối rối, lúng túng và không rõ ràng. Và kinh nghiệm của Phật thì khiến cho mình an lạc, vững chãi, bất động, không sợ sệt mà lại rõ ràng mọi sự. Thì bằng cái tinh thần nói trên đó. Thì câu chuyện tư duy của mình đến đây là chấm dứt. Mình sẽ còn nhiều cái để tư duy khác, tư duy kế tiếp. Và cứ như thế mà suy nghĩ, cứ như thế thì mai đây mình mở kinh điển ra, mình xem một cái câu kinh nào mình cũng dùng theo những cái tư duy, đừng có dùng sử dụng theo những cái mà tri thức bình thường của thế gian. Và bây giờ dần dà mình mới thấy là kiến thức với trí tuệ khác nhau xa lắm, khác nhau xa ghê lắm. Kiến thức không thấy được những cái mà trí tuệ thấy, mà trí tuệ thì thấy được những cái kiến thức thấy. Và lúc bây giờ khi có trí tuệ thì trí tuệ không cần cái kinh nghiệm của kiến thức. Vậy mình mới phân biệt được, mình mới thấy là thế nào là trí tuệ để mà mình học, gọi là duy tuệ thị nghiệp, để mà mình có thể có trí tuệ. Có trí tuệ thì tự nhiên cảnh giới của mình hay cái sự hiểu biết của mình nó khác. nó khác với phàm phu. Cảnh giới của một phàm phu thường thường lo âu sợ sệt căng thẳng. Cảnh giới của trí tuệ thì relax, chẳng sợ mích lòng, cho nên thông dung tự tại. Cảnh giới của phàm phu khiếp lắm, khi nào cũng phải đề phòng. Mình niệm Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh